Dịch: Thăm bệnh Đại sư Phước Đường. Gió nước gặp nhau sóng dấy lên, lửa cây chạm phải chùm lửa bùng. Mới hay bốn đại không tranh giới, núi kiếm mặt tình men theo dòng. Giảng: Phước Đường là tên Tinh Xá, đại sư là chỉ cho thiền sư Tiêu Dao. Ngài ở Tinh Xá Phước Đường, vì kính trọng thầy nên thượng sĩ không dám gọi tên mà chỉ gọi hiệu của Tinh Xá. Gió nước gặp nhau sóng dấy lên. Gió nước là phong đại và thủy đại, hai đại đó mà không hòa thì chống nhau làm dấy động, khiến cho thân sinh ra bệnh hoạn. Khi nào thân chúng ta khỏe mạnh thì lúc đó bốn đại hòa thuận. Lúc nào gió mạnh, nước yếu thì nghe trong mình ê ẩm, nhức nhối khó chịu. Lửa cây chạm phải chùm lửa bùng. Lửa và cây gặp nhau thì lửa bùng cháy. Cây thuộc về đất là địa đại, lửa là quả đại. Hai đại đó bất hòa thì làm cho lửa trong người của chúng ta tăng thêm. Khi nào trong người chúng ta nóng mà ăn uống những thứ nóng thì nó hừng hừng nổi nóng lên. Khi đó muốn kiếm thứ gì mát uống vô cho hạ nhiệt xuống. Như vậy đất nước gió lửa bốn đại chống chọi nhau làm cho chúng ta sanh bệnh. Thượng sĩ đi thăm bệnh nên phải truy nguyên bệnh từ đâu ra. Bệnh là do bốn đại bất hòa. Nếu gió nhiều nước ít thì sinh ra đau nhức, lửa nhiều thì nóng hừng hực đỏ cả mặt mày. Mới hay bốn đại không tranh giới, núi kiếm mặt tình men theo dòng. Nếu chúng ta nhìn cho tột cùng thì bốn đại vốn không có ranh giới. Thủy đại giới hạn của nó ở đâu? Lâu nay hễ nói tới nước là chúng ta nghĩ nước chỉ ở trong ao, hồ, sông, biển, chứ đâu nghĩ trong hư không có nước. Nếu hư không không nước thì làm gì có mưa? Như vậy thủy đại không có giới hạn. Nước không chỉ ở ao hồ, sông biển, mà nước còn ở trong hư không. Lửa cũng không có giới hạn, nếu đủ duyên thì nó xẹt ra. Gió cũng vậy, đủ duyên thì gió nổi lên. Còn đất, lâu nay chúng ta cứ tưởng cái gì cứng ở trên quả địa cầu này là đất, chứ đâu nghĩ rằng trong hư không cũng có đất. Mỗi sáng mặt trời vừa lên tia nắng dọi qua cửa sổ, chúng ta thấy bụi bay lăng xăng đầy trong hư không. Vậy bụi cũng là đất, đất cứng chúng ta đạp dưới chân, và đất nhỏ thành bụi bay trong hư không không có giới hạn. Đất nước gió lửa không giới hạn, khi nó hợp lại thành thân này thì thân này đâu có thường còn, và thân này bại hoại đâu phải là mất, nó luôn luôn mênh mông cùng khắp. Biết được như vậy thì núi kiếm mặt tình men theo dòng. Chữ núi kiếm dịch từ chữ kiếm cát, là tên dãy núi ở huyện Kiếm Cát, tỉnh Tứ Xuyên bên Trung Hoa, còn gọi là Đại Kiếm Sơn và Tiểu Kiếm Sơn. Vì núi có nhiều đá bén nhọn nên gọi là núi kiếm. Ở đây dùng chữ núi kiếm hàm ý diễn tả những cảnh hiểm nguy trong địa ngục. Như ngục tốt bắt trèo lên cây có đao nhọn, leo lên núi có kiếm bén, làm cho thân người tội phải tan nát. Khi biết rõ thân này cho bốn đại hợp thành, bốn đại không giới hạn ở trong thân mà trùm khắp, thế thì thân mình là một bộ phận nhỏ của cái trùm khắp. Khi tan rã nó trở về bốn đại. Vậy thân này mất nhưng bốn đại không mất. Nó chết mà có chết đâu. Sinh là bốn đại tạm hợp, hợp thì thấy có thân, chết là bốn đại tan, tan thì thấy như mất thân. Nhưng bốn đại có mất bao giờ? Vậy chúng ta còn sợ chết không? Nếu ai hiểu tường tận như vậy thì dù cho đứng trước cảnh đuối kiếm rừng đao nguy hiểm cũng không lo sợ. Chúng ta thường sợ chết, sợ chết là sợ mất thân, mà thân là bốn đại, bốn đại nơi thân tan rã hòa cùng bốn đại bên ngoài đầy khắp hư không. Thân mất mà bốn đại không mất thì sợ cái gì? Nếu bốn đại tan rã mất hết thì chúng ta tiếc công mình nuôi dưỡng mấy chục năm bây giờ không còn. Sự thật nó không mất, vậy mà sợ chết, vô lý làm sao? Đây là chỗ mà chúng ta phải để ý cho kỹ. Giá trị của người tu không phải ở ngoài hình thức làm việc này việc nọ, mà phải tu cho giác ngộ, dùng trí tuệ quán sát tường tận bản chất của bốn đại. Khi thấy được bản chất của bốn đại trùng khắp và không mất thì, đối với sự còn mất của thân này không nghĩa lý gì hết, nên chúng ta không còn sợ chết, sợ khổ. Thường khi thân này đau thì chúng ta sợ chết, vì đau rồi tới chết. Nhưng chết không sợ, vậy đau có sợ không? Nếu nhớ đau là do bốn đại bất hòa nó xô xát lẫn nhau, không phải mình, thấy vậy chỉ cười thôi. Bây giờ tứ đại đang nóng chăng, đang lạnh chăng? Đó là tứ đại nóng, tứ đại lạnh, chứ tôi đâu có nóng có lạnh. Nóng lạnh là do bốn đại bất hòa. Giả sử chúng ta là người lớn, ngồi thấy mấy đứa nhỏ múa giỏ vật lộn với nhau, đứa này quật đứa kia ngã, đứa kia quật đứa nọ ngã, chúng ta chỉ cười thôi, bọn nó giỡn với nhau, chứ đâu phải chúng ta. Thế nên chúng ta thản nhiên cười trước cái thắng bại của chúng. Cũng vậy, bốn đại bất hòa thì nó lộn xộn, chứ tâm thể đâu có lộn xộn. Quý vị có thấy như vậy không? Hay khi thân suy yếu cũng áo não theo, bốn đại bất hòa sanh ra, đau bệnh mình cũng nhăn nhó theo, có khi còn thối tâm bồ đề. Nghĩ tu gì mà bệnh hoài, về nhà dưỡng cho khỏe. Có người thân lo lắng chu đáo hơn ở chùa, bệnh quá tu không được, vân vân. Song quý vị không phải là con nít, sao thấy chúng giỡn chơi đứa này đuổi đứa kia té, lại nhăn nhó khổ sở theo nó làm gì? Như vậy quý vị đồng hóa mình là mấy đứa con nít rồi. Chúng ta phải là người lớn có trí, nhìn bọn con nít đùa, chứ không phải là con nít. Tóm lại, người thấy bốn đại không ranh giới thì dù có núi kiếm rừng đao cũng mặc tình leo lên chơi không sợ sệt gì cả. Đó mới là người thật hiểu đạo. Dịch: Lễ thiền sư Tiêu Dao ở Phước Đường. Hằng xa phong thái ở chốn quan thôn, thân tuy ngoài cõi sâm giới thương, ý vẫn trong gương loan và phượng, nhàn nhã ngâm cúc vô sanh, hầu đáp ơn thầy mớm sữa, trộm có lời thơ tụng, cúi chân lên pháp tòa. Thân tuy quê kịch ngụ nơi này, bốn trọng ân nào dám lãng khuây, ý dụng sớm nhờ thêm ý khí, lòng tàn riêng giữ tất lòng son. Xuân về ngắm rỗng hoa đào nở, gió thổi nghe hờ tiếng trúc lay. Ngày trước đến nhà thăm hỏi hết, không dây nay thỉnh dạo cung đàn. Tạm qua thăm hỏi cổ trùy thiền, tướng mạo mười mươi khỏe lại bền. Huệ khả thân buồn gia tủy ký, triệu châu tuổi thọ hạt quy niên. Nên biết thế gian người có Phật là gì, lò lửa nở hoa sen. Trân trọng dâng lên lời tụng hứng, chớ từ chút ít lễ vật hèn. Giảng: Tự sĩ tuy ngộ lý thiền, sống tự do tự tại, không còn kiến chấp hai bên, nhưng với tinh thần của người học đạo, ngài không bao giờ lơ là bổn phận của người đệ tử đối với thầy. Hằng xa phong thái ở chốn quan thôn, thượng sĩ nói về phong cách và thái độ của thiền sư Tiêu Dao, thầy của ngài. Ngài thường ở xa, không được thân cận với thầy ngài, vì thầy ngài ở trong thôn vắng. Thân tuy ngoài cõi sâm giới thương, ý vẫn trong gương loan và phượng. Sau sâm thì ở phương Tây, sau thương thì ở phương Đông, hai sau này không bao giờ gặp nhau. Ý nói thân ngài tuy xa cách, ít được gặp thầy ngài như sau sâm và sau thương, nhưng tâm của ngài lúc nào cũng kề cận thầy, như nhìn vào gương thấy chim loan và chim phượng luôn luôn quấn quýt bên nhau không xa cách. Ý hai câu này nói đạo tình của thượng sĩ đối với thầy của ngài là thiền sư Tiêu Dao. Thân ngài tuy xa cách, không được gặp Thầy, nhưng tâm hồn Ngài lúc nào cũng hướng về Thầy, ở bên cạnh Thầy. Nhàn nhã ngâm cúc vô sanh, hầu đắp ơn Thầy mớm sữa. Giờ đây, muốn đền ơn pháp nhũ của Thầy, thì trò phải ngâm cúc vô sanh cho mọi người thưởng thức. Ngài là một cư sĩ mà có ý nghĩa rất hợp với đạo lý của người xuất gia. Đức Phật dạy chúng ta, muốn đền ơn Phật thì phải giáo hóa chúng sanh. Bản nhạc vô sanh là bản nhạc giải thoát sanh tử. Người học trò học được rồi phải ngâm cho người khác nghe, tức là đem giáo lý giải thoát sanh tử dạy cho mọi người được học và tu. Đó là đền đáp ơn Thầy đã giáo dưỡng mình. Như vậy, dù là tại gia hay xuất gia, một khi đã thừa hưởng lời chỉ dạy của bậc Thầy, được lợi ích cho bản thân, được an nhàn tự tại, chúng ta phải đem ra chỉ dạy cho người khác cũng được lợi ích như mình. Đừng nghĩ rằng chúng ta mang ơn Thầy phải làm sao cho có nhiều tiền để cúng dường Thầy, có chùa to để Thầy an dưỡng, vân vân. Đó chỉ là hình thức không quan trọng bằng đem pháp vô sanh mà hướng dẫn chỉ dạy cho người. Qua hai câu này, chúng ta nắm vững được phương cách đền ơn Thầy và đền ơn Phật của người xuất gia cũng như tại gia tu giải thoát. Trộm có lời thơ tụng cúi dâng lên pháp tòa, thượng sĩ mạn phép làm thơ tụng dâng lên Thầy, tỏ chút lòng biết ơn giáo hóa của Thầy. Nhờ sự giáo hóa của Thầy mà Ngài được lợi ích. Thân tuy quê kịch ngụ nơi này, bốn trọng ân nào dám lãng khuây. Thượng sĩ tự nhận mình là người quê mùa ở thôn Quan Vắng. Mặc dù quê, nhưng phần đạo đức ân nghĩa Ngài không dám lơ là. Bốn ơn cha mẹ, ơn thầy tổ hay ơn tam bảo, ơn đàn na thí chủ, ơn quốc gia xã hội, Ngài không dám lãng quên. Những người lãnh đạo quốc gia xã hội là ân nhân của người tu, vì họ có trách nhiệm giữ cho đất nước được thanh bình, để người tu được yên tu, nên cũng là một trọng ân. Trong bốn trọng ân, thượng sĩ chỉ mang có ba ân, vì Ngài là cư sĩ không thọ ân đàn na, nhưng Ngài luôn luôn không quên. Ý dụng sớm nhờ thêm ý khí, lòng tàn riêng giữ tất lòng son. Hai câu này thấm thía làm sao? Thượng sĩ nói thượng sĩ dốt nát cờ cạo, nhờ thiền sư Tiêu Dao thầy của Ngài giúp cho tăng trưởng ý chí để tiến đạo. Hôm qua tôi có nhắc, tăng ni tu ý chí phải vững mạnh mới vượt qua những chướng ngại thử thách trên đường tu. Bởi vì quý vị tu lâu ngày mệt mỏi ý chí cùng lục, nên tôi phải nhắc quý vị phấn phát nỗ lực mạnh lên. Đó là nhờ thầy nhắc nhở thúc đẩy, làm cho mình tăng trưởng ý chí thêm vững mạnh. Tuy tâm thượng sĩ không còn những vọng niệm lăng xăng, những tình cảm nồng nhiệt bi lụy như người thế tục, nhưng đối với thầy tổ Ngài tuyên giữ tất lòng son. Người cư sĩ mà nói lên được điều này thật là hy hữu, đáng tôn quý. Ngài nói lên được cái đạo tình cao cả giữa thầy trò. Người xuất gia chúng ta nhiều khi tu lâu, lớn tuổi đạo có đệ tử, bận lo cho đệ tử nên quên mất bổn phận làm trò. Còn Ngài thì nguội lạnh, với thế tình mà đạo tình vẫn một tấm lòng son sắt. Xuân về ngắm rỗng hoa đào nở, gió thổi nghe hờ tiếng trúc lay. Trước kia còn vọng niệm nên xuân về qua đào nở, lòng Ngài cũng rộn rực. Giờ đây xuân về qua đào nở, lòng lặng rồi nên Ngài xem qua một cách nhẹ nhàng. Thấy hoa nở chỉ cười thôi, chứ lòng không rộn rực như thuở nào. Gió thổi tiếng trúc chạm nhau cọt kẹt, chỉ nghe một cách hững hờ, không còn để tâm dính mắc như thuở trước. Tâm hồn của Ngài bây giờ rất nhẹ nhàng, thảnh thơi. Đối duyên xuất cảnh, thấy nghe hay biết mà không bị dính mắc. Ngày trước đến nhà thăm hỏi hết, không dây nay thỉnh dạo cung đàn. Ngày trước đến chùa thăm hỏi từ thầy cho tới các chú điều, bây giờ không muốn thăm hỏi từng người nữa, mà chỉ xin thầy dạo cho một cung đàn không dây, nghĩa là bây giờ không muốn thăm hỏi từng người, mà chỉ xin Thầy dạy cho giáo lý giải thoát không kẹt hai bên, không còn đối đãi. Đó là dạo cung đàn không dây. Tạm qua thăm hỏi cổ trùy thiền, tướng mạo mười mươi khỏe lại bền, cổ trùy thiền chỉ do thiền sư Tiêu Dao thầy của thượng sĩ. Nhà thiền ví thiền sư như cái chùy, thuở xưa hay dùng từ ngữ mũi dùi ở trong đẩy. Mũi dùi đó gọi là cổ chùy, dù cho có đẩy bao bọc mà mũi dùi luôn cứng và nhọn, nên lúc nào cũng ló đầu ra khỏi bọc, bao không nổi. Ý muốn nói rằng các vị đạo cao đức trọng, dù có ai cố ý che đậy, đức độ các ngài vẫn tỏa sáng, không ai ngăn che giấu giếm nổi, giống như cây dùi để trong đẩy mà vẫn ló đầu ra. Thượng sĩ ví thầy mình như cái chùy xưa và mong thầy luôn luôn được khỏe mạnh sống lâu dài. Huệ cả thân buồn gia tủy ký, triệu châu tuổi thọ hà quy niên. Thượng sĩ nói, thầy mình giống như tổ Huệ Khả, thân buồn gia tủy ký, buồn là thẹn, chữ thẹn không hợp giận nên phải dùng chữ buồn, nghĩa là tổ Huệ Khả được tổ Bồ Đề Đạt Ma thọ ký. Ngươi được phần tủy của ta. Thiền sư Tiêu Dao thầy của thượng sĩ bấy giờ không được thọ ký như tổ Huệ Khả, nên ngài thấy buồn. Xưa khi tổ Bồ Đề Đạt Ma sắp tịch, bảo đệ tử trình sở ngộ, ngài đạo phó thưa: theo chỗ thấy của con, chẳng chấp văn tự, chẳng đi văn tự, đây là dụng của đạo. Tổ bảo: ngươi được phần gia của ta. Theo ngài đạo phó, dụng của đạo là không dính hai bên, vậy mà tổ bảo là chỉ thấy phần gia. Chúng ta bây giờ chắc chỉ thấy được sợi lông của tổ. Ni tổng trì ra thưa: này chủ hiểu của con, như tổ A Nan thấy nước Phật A Súc chỉ thấy một lần, không còn thấy lại. Tổ bảo: ngươi được phần thịt của ta. Đoạn này ni tổng trì dẫn Đức Phật dạy tôn giả A Nan về cõi Phật A Súc. Tôn giả A Nan muốn thấy nhưng không biết làm sao để thấy. Đức Phật niềm vận dụng thần thông cho tôn giả A Nan thấy. Sau đó Đức Phật thâu thần thông, tôn giả A Nan hết thấy. Câu chuyện này ngầm ý nói, người tu dụng công miên mật, tâm thanh tịnh, lúc đầu đó hốt nhiên nhận ra thể chân thật có sẵn nơi mình, song chỉ nhận ra một lần mà không hằng sống được, giống như tôn giả A Nan thấy cõi Phật A Súc chỉ có một lần. Ở trước ngài đạo phó nói không chấp danh tự, không lìa danh tự, làm việc bên ngoài, nên tổ nói thấy da của ta. Ni tổng trì nói thấy cái chân thật của mình, mà chỉ thấy có một lần, nên tổ nói được phần thịt của ta sâu hơn một chút. Ngài đạo dục ra thưa: bốn đại vốn không năm ấm chẳng có, chỗ thấy của con không một pháp có thể được. Tổ bảo: ngươi được phần xương của ta. Đến ngài Huệ Khả bước ra đảnh lễ tổ, rồi lui lại đứng yên lặng. Tổ bảo: ngươi được phần tủy của ta. Tổ truyền y bát cho ngài Huệ Khả. Chỗ cuối cùng của đạo là chỗ không ngôn ngữ, vì còn ngôn ngữ là còn đối đãi, nên ngài Huệ Khả không nói, chỉ xá lui ra đứng khoanh tay. Chỗ ngôn ngữ không diễn tả được là chỗ rốt ráo, dễ quá, nhưng xin đừng bắt chước. Nếu hôm nào quý vị lên trình sở ngộ với tôi hỏi quý vị xá lui đứng khoanh tay sẽ bị tôi nạt: chú chưa được phần tủy đâu nghe. Đó chỉ là hành động bắt chước, chứ chưa thật ngộ. Thời nay người ta hay bắt chước mà làm trật. Thượng sĩ buồn vì thiền sư Tiêu Dao thầy ngài chưa được thọ ký như tổ Huệ Khả, được tổ Bồ Đề Đạt Ma thọ ký, thấy phần tủy của ngài. Nhớ ơn thầy, thượng sĩ mong ước và chúc thầy mình sống lâu như thiền sư Triệu Châu, sống đến 120 tuổi. Nên biết thế gian người có Phật, lạ gì lò lửa nở hoa sen. Thử sĩ nhắc cho mọi người biết, ở thế gian tất cả chúng ta ai cũng có sẵn ông Phật, nên không lạ gì khi nghe thiền sư nói trong lò lửa nở hoa sen. Lò lửa chỉ cho thân vô thường, hoa sen chỉ cho tánh Phật có sẵn nơi mỗi người. Ngọn lửa vô thường đốt cháy từng giờ từng phút. Tuy nhiên, trong thân vô thường này có tánh Phật chưa bao giờ bị vô thường chi phối, chẳng khác nào trong lò lửa cháy hừng hừng mà có hoa sen nở tươi thắm. Biết rõ như vậy, chúng ta mới thấy được giá trị thật của người tu. Chúng ta tu là phải nhận ra cái chân thật của mình đang bị vùi lấp phủ che bởi những tướng vô thường sinh diệt, và cũng là cốt lõi của nhà thiền mà thầy dạy trò tu chủ yếu là phải nhận ra ông Phật của chính mình, chứ không phải tìm ông Phật ở nơi nào khác. Phật ở ngay trong cái thân vô thường, giống như trong lò lửa nở hoa sen vậy. Trân trọng dâng lên lời tụng hứng, chớ từ chút ít lễ vật hèn. Thự sĩ hướng làm bài tụng dâng lên cúng dường thầy và mong thầy không từ chối. Thự sĩ là một cư sĩ mà lòng quý kính của ngài đối với bậc thầy hết sức thiết tha. Biết rõ trọng trách của mình đối với bậc thầy, phải cúng dường như thế nào mới là đền ơn thầy, phải tu như thế nào để khỏi phụ lòng thầy. Đây là điều rất hiếm có ở nơi người cư sĩ. Thượng sĩ còn biết rõ vì sao mình mang ơn thầy, vì thầy là người dạy mình tu, giúp cho mình thêm ý chí. Sau cùng, thượng sĩ khuyên mọi người tu phải nhận ra nơi mình có sẵn tánh Phật, như trong lò lửa có hoa sen. Dịch: cảnh vật phước đường. Phước đường cảnh trí chính là đây, nương ngọn gió thiền mát mẻ thay, dậu đổ tiêu sơ măng mọc ốm, cổng sân tịch mịch rặng tùng gầy, chưa gặp thời lành hiền thánh hiện, khá vui thú quý ẩn rừng đầy, sớm muộn trời già khai Phật nhật, cửa vào đào lý cợt xung quan. Giảng: thượng sĩ làm thơ tả cảnh tinh xá phước đường của thiền sư Tiêu Dao thầy ngài. Phước đường cảnh trí chính là đây, nương ngọn gió thiền mát mẻ thay. Ngài nói mọi người tới tinh xá phước đường nghe thầy ngài dạy thiền, ai cũng được vui vẻ mát mẻ. Dậu đổ tiêu sơ măng mọc ốm, cổng sân tịch mịch rặng tùng gầy. Đây tả cảnh vật quan tinh xá phước đường, nào là rào xiêu, nào là măng mọc, không người cho phân, không người săn sóc nên nó gầy ốm. Từ cổng đi vào tinh xá chỉ có một rặng tùng gầy, sân thì cỏ cây mọc chằng chịt. Cảnh vật tinh xá phước đường thật vắng vẻ tiêu sơ, không có vẻ gì phồn thịnh. Tại sao vậy? Vì chưa gặp thời lành hiền thánh hiện, khá vui thú quý ẩn rừng này. Sở dĩ cảnh vật phước đường tiêu sơ tịch mịch, vì chưa gặp thời nên hiền thánh có đó mà còn ẩn chưa hiện. Thú quý ẩn trong rừng tiêu sơ tịch mịch ngầm chỉ cho thiền sư Tiêu Dao đang ẩn ở chốn này chưa gặp thời mở mang truyền bá. Sớm muộn trời già khai Phật nhật, cửa vào đào lý cợt xung quan. Thượng sĩ ước mơ thời cơ xoay chuyển, mặt trời Phật bừng sáng, chừng đó cảnh phước đường sẽ có đào nở hoa, lý có trái đùa cợt với ánh sáng mùa xuân. Thiền sư Tiêu Dao thầy ngài một ngày nào đó sẽ mở mang truyền bá thiền, mọi người thấm nhuần lý thiền, trở thành người giác ngộ sáng suốt. Dịch: tặng pháp sư thuần nhất. Pháp thân tịch diệt, sắc thân còn, đêm lặng canh ba vào mộng hồn, dí chữa trong chơi thiền tổ dực, cũng từng qua lại pháp dương môn. vô sanh đường thánh lười tiến bước, hữu lậu trời người cam kết tròn. Nếu gặp tác gia bàn diệu chỉ, thiên tân bến ấy giấy hồ tôn. Giảng: pháp thân tịch diệt, sắc thân còn, đêm lặng canh ba vào mộng hồn. Pháp thân thì tịch diệt lặng lẽ, sắc thân do tứ đại duyên hợp tạm có, và quá thân thì ý thức đang dạo nơi này nơi kia. Đó là ba phân: pháp thân, báo thân và quá thân. Dí chữa dông chơi thiền tổ vực, cũng từng qua lại pháp dương môn. Thượng sĩ nói, ngài Thuần Nhất là một vị pháp sư đã từng học giáo lý ở các trường hay trong những pháp hội giảng pháp. Tuy ngài thông giáo lý nhưng chưa thâm nhập lý thiền, nên nói chữa rong chơi thiền tổ vực mà từng qua lại pháp dương môn. Vô sanh đường thánh lười tiến bước, hữu lậu trời người cam kết tròn. Lười đi trên đường vô sanh của thánh hiền, mãi ở trong cõi trời cõi người sanh tới sanh lui. Hai câu này trớ trêu, ngầm ý nói mỉa mai pháp sư Thuần Nhất. Tuy pháp sư giảng kinh hay, nhưng chưa sống được với thể bất sanh bất diệt. Đối với đường vô sanh không chịu tiến bước, thì bảo đảm sẽ đi mãi trong đường sanh tử luân hồi ở cõi trời cõi người. Nếu gặp tác gia bàn diệu chỉ, thiên tân bến ấy giấy hồ tôn. Tác gia là chỉ cho những bậc tu hành đã ngộ đạo. Nếu gặp những vị ấy bàn diệu chỉ thiền, thì pháp sư sẽ biết, giống như trên cầu thiên tân xem khỉ giỡn. Nghĩa là tâm còn lăng xăng, chạy hết chỗ này tới chỗ kia, chứ chưa im mặt. Ý này thượng sĩ dẫn từ câu chuyện. Một hôm, có đại nhĩ tam tạng người Ấn Độ sang Trung Hoa nhằm đời đường, xưng là đã được ngũ thông. Vua muốn trắc nghiệm nên mời ông ra mắt quốc sư Huệ Trung. Vừa đến, thấy quốc sư, ông khoanh tay đứng hầu bên hữu. Quốc sư hỏi, ông được tha tâm thông chăng? Tam tạng đáp, chẳng dám. Quốc sư hỏi, ông nói xem hiện giờ lão tăng đang ở chỗ nào? Tam tạng đáp, hòa thượng là thầy của một nước, sao lại đến Tây Xuyên xem đò đua? Quốc sư hỏi, ông nói xem hiện giờ lão tăng đang ở chỗ nào? Tam tạng đáp, hòa thượng là thầy một nước, sao lại đứng trên cầu thiên tân xem khỉ giỡn? Lần thứ ba, sư cũng hỏi như trước, tam tạng lặng thinh, không biết ngài ở chỗ nào. Thượng sĩ nói, thiên tân bến ấy giấy hồ tôn, ngầm nhắc pháp sư Thuần Nhất. Ông thông hiểu giáo lý mà chưa ngộ được lý thiền, thì tâm ông vẫn lăng xăng, chưa đến chỗ vô tâm. Bài thơ này tặng pháp sư mà cũng muốn nhắc khéo người có học mà thiếu tu. Dịch: đùa thiền sư trí diễn, xem kinh giải nghĩa. Mực mồi thơm ngát bút làm cần, biển học sóng đùa lý là thuyền. Khen ngợi diễn công từng câu thả, rồng to bắt được phải năm lừa. Giảng: mực mồi thơm ngát bút làm cần, biển học sóng đùa lý là thuyền. Thượng sĩ nói thiền sư trí diễn dùng bút mực để giải thích kinh điển, giống như dùng thuyền câu đi trong biển giáo lý, thả mồi bằng mực, cần bằng bút để giải thích giáo lý của Phật. Khen ngợi diễn công từng câu thả, rồng to bắt được phải năm lừa. Thượng sĩ khen diễn công từng thả câu, câu rồng to ở dưới biển, nhưng mà ngày bắt được rồng còn xa thăm thẳm, đến năm con lừa mới bắt được. Trong 12 con giáp, không có con giáp nào là lừa cả. Như vậy, trí diễn câu suốt đời cũng không bắt được rồng. Ý thượng sĩ nói trí diễn thông hiểu kinh Phật, dùng bút mực để giải thích giáo nghĩa. Tuy vậy, suốt đời vẫn không thấu suốt lý thiền thâm sâu, giống như người muốn thả mồi câu rồng to ở dưới biển, suốt đời vẫn không câu được. Dịch: Điệu Tiên Sư. Một khúc vô sanh hát vừa im, giác ngang cây gậy về cố hương. Đầu trên qua khỏi nơi nào có, trâu đất tha hồ cởi ngược lên. Giảng: Điệu là truy điệu, tức là nói lên công hạnh của người đã mất. Điệu Tiên Sư là nhắc đến công hạnh của thầy sau khi tịch. Một khúc vô sanh hát vừa im, thầy không còn hát khúc vô sanh, tức là thầy đã tịch rồi, không còn giáo hóa nữa. Vậy thì đi đâu? Giác ngang cây gậy về cố hương. Câu này thượng sĩ dẫn câu chuyện đi ở tự tại của một vị đệ tử tông Dân Môn là am chủ tường ở Liên Hoa Phong. Khi sắp tịch, ngài cầm cây gậy để ngang vai nói: Vai giác cây gậy tức lật chẳng đoái đến người, đi thẳng vào ngàn đảnh núi muôn đảnh núi. Nói xong ngài tịch. Người xưa ra đi rất là tự tại, muốn tịch thì tịch, ngồi nằm đi đứng gì cũng được. Bây giờ hỏi thầy đi đâu, trả lời: Thầy cũng giống như am chủ tường, giác cây gậy đi qua ngàn núi muôn núi, chứ không dừng ở nơi nào. Đầu trên qua khỏi nơi nào có, trâu đất tha hồ cởi ngược lên. Nơi nào có, nguyên chữ Hán là Hà Hữu Hương. Ở đoạn trước ngài nói chỗ cuối cùng là đạt đạo hay giải thoát sanh tử, chỗ đó là chỗ tha hồ cởi ngược con trâu đất, chỗ đó là chỗ rốt ráo. Thầy của thượng sĩ đi về chỗ tục cùng của đạo. Ngài có diệu dụng không lường nổi. Đó là lời tán thán của thượng sĩ đối với thiền sư Phước Đường thầy ngài.